那么说
到
地狱，
地狱
那是
那
条
人
难
受
恐怖的。佛在
中经Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện，Đức Phật nói rất rõ ràng，
造
罪nghiệp cực nặng，
chiêu
cảm quả báo của địa ngục。Địa ngục từ đâu đến？Trước đây tôi mới học Phật，cư sĩ Chu Kính Trụ kể cho tôi nghe một câu chuyện。Câu chuyện này là thật。Ba vợ của ông là Trương Thái Diêm，lúc đó ở Bắc Kinh。
他曾经
có một thời gian，ông được Đông Nhạc Đại Đế mời làm phán quan。Đây là nói đến quỷ thần quá thật。Đông Nhạc Đại Đế ở Thái Sơn, tỉnh Sơn Đông，khu vực ông quản lý có 5-6 tỉnh，phạm vi quản lý rất lớn。Sanh tử lành dữ quả phước của người trong khu vực này ông đều quản lý。Địa vị của phán quan rất cao，tương đương với bí thư trưởng。Ông ta mời Trương Thái Diêm đảm trách công việc này。Trương Thái Diêm nói，buổi tối có tiểu quỷ đến，thiên kiệu đến，lúc đó không có xe，thiên kiệu đến mời ông lên kiệu đi làm。Sáng sớm ngày mai khi trời sáng ông tan ca，tiểu quỷ lại đưa ông về nhà。Ngày đêm ông đều không nghỉ ngơi，ban ngày làm việc cho nhân gian，ban đêm làm việc cho âm phủ。Ông cũng thường đem những gì chứng kiến hay nghe được ở âm phủ thuật lại cho bạn bè nghe。Có một lần ông nói ông hỏi Đông Nhạc Đại Đế，Diêm La Vương cao hơn Đông Nhạc Đại Đế một bậc。Ông nói hình phạt trong địa ngục có một loại gọi là ôm cột đồng cháy。Cột đồng cháy nghĩa là đốt đỏ trụ đồng，bắt tội nhân ôm lấy trụ đó。Trương Thái Diêm nói hình phạt này quá tàn khốc，hy vọng Đông Nhạc Đại Đế phát tâm đại từ bi phế bỏ hình phạt này。Đông Nhạc Đại Đế nghe lời này gật đầu nhưng không giải thích。Ông nói ngươi cứ đến đó tham quan trước，ngươi tự đến hình trường xem。Đông Nhạc Đại Đế phái hai tiểu quỷ dẫn ông đi tham quan hiện trường。Ông liền đi。Khi đến nơi tiểu quỷ nói ông xem đây chính là hiện trường，ông không thấy gì cả。Bỗng nhiên đại ngộ，thì ra hình phạt trong địa ngục không phải do vua Diêm La tạo ra，không phải do ông thiết lập，cho nên ông không thể phế bỏ。Hình phạt này từ đâu mà có？Là do ác nghiệp của mình biến hiện ra。Giống như người thấy ác mộng vậy，tự làm tự chịu，không phải người khác làm ra rồi bắt ta phải chịu。Ông quả nhiên đại ngộ，về sau không nhắc đến nữa。Ông mới hiểu đạo lý chân thật trong kinh điển nói，tất cả mọi cảnh giới，cảnh giới vui hay cảnh giới đau khổ，tất cả đều từ tâm mình biến hiện ra。Đây chính là những gì Đức Phật nói trong kinh Hoa Nghiêm，tất cả pháp bao gồm thiên đường và địa ngục là duy tâm sở hiện duy thức sở biến。Tâm là tâm của ta，thức chính là thiện ác nghiệp do ta tạo ra。Cho nên tâm ta thiện，hành vi thiện hiện ra cảnh giới tự nhiên là ý thiện mỹ mãn。Tâm ta ác ý niệm ác hành vi ác hiện ra cảnh giới tự nhiên là thiên tai thảm họa。Cho nên thiên đường là do tâm ta biến hiện ra，địa ngục cũng do tâm ta biến hiện ra。Hoàn cảnh sinh hoạt hiện tại của chúng ta vẫn là tự tâm biến hóa ra。Nhưng có người nói tâm tôi sao có thể biến hiện ra cảnh giới này？Đây đúng là một vấn đề then chốt。Tâm là gì？Tâm ở đâu？Tâm nó như thế nào？ Đây là vấn đề lớn trong Phật giáo. Nếu giải quyết được vấn đề này, nói cách khác là mọi vấn đề đều được giải quyết. Đây gọi là giải quyết tận gốc. Vấn đề này trong kinh Lăng Nghiêm nên nói Lăng Nghiêm khai trí tuệ không sai. Mở đầu kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và Tôn giả A Nan thảo luận về chân tâm và vọng tâm. Tâm ở đâu? Tâm như thế nào? Tâm có tác dụng gì? Kinh văn này rất dài, kinh có 10 quyển thảo luận về những điều này. Thiền Tông nói nhược nhân thức đắc tâm, đại địa vô thốn thổ. Ý câu này nghĩa là một người thật sự hiểu rõ về tâm, hết thảy pháp thế suốt thế gian đều thông đạt vô ngại. Đây là thật. Bởi vậy tất cả do tâm tạo, tất cả pháp duy tức sở biến. Do vậy chúng ta không thể không sợ hãi. Cảnh giới địa ngục hiển tiền, tuy Phật Bồ Tát đại từ đại bi có thể độ được ta chăng? Nếu như ta chấp mê không ngộ, dù Bồ Tát Địa Tạng từ bi đến đâu cũng không giúp gì được. Đích thực Phật Bồ Tát thường trú tại địa ngục, giúp những chúng sanh đau khổ, dốc toàn sức lực giáo hóa. Người thọ giáo nhất định phải giác ngộ, nhất định phải tin, phải hiểu, phải hành trì, họ mới có cơ hội thoát ly khổ báo của địa ngục. Sau đó từng bậc không ngừng nâng cao. Cho nên ân đức của Phật là lớn nhất, hơn cả ân cha mẹ. Ân đức cha mẹ đối với chúng ta là một đời một kiếp, nhưng ân đức của chư Phật Bồ Tát đối với chúng ta là đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không từ bỏ. Chúng ta tạo tội ác nghiêm trọng đến mấy, Ngài cũng không từ bỏ chúng ta. Cái điều này quả thật rất vĩ đại, chúng ta cần học tập theo.
Liễu Phàm Tứ Quấn, tập 8.